Xin chào quý vị và các bạn, và chào mừng quý vị và các bạn tham gia theo dõi chương trình thảo luận về kinh tế hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng thảo luận về cái đề tài là người gửi tiền ở Việt Nam ấy, thì có phải lo lắng về cái việc ngân hàng có thể bị phá sản hay không? Vì chúng ta biết rằng là trong cái tuần vừa qua đã có một cái diễn biến mà có thể làm cho nhiều người bị đau tim, đó là ngân hàng SCB có những cái thông tin mà mang tính chất đồn đại là thông tin xấu đấy, và dẫn đến là nhiều người đổ về cái các cái ngân hàng, chi nhánh của ngân hàng này ồ ạt rút tiền, dẫn đến những cái biến động. Và hôm nay thì chúng tôi mời giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc đến để phân tích về cái tình trạng rút tiền ồ ạt nói chung, không tập trung riêng vào cái vụ việc ở xảy ra ở SCB. Xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Dạ vâng, kính chào anh Tôn, kính chào quý khán thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Sau một tuần vắng mặt vì kỹ thuật, chúng tôi trở lại hàng tuần.
Vâng, thì cũng trong cái tuần vừa qua nó có một loạt những cái diễn biến kinh tế rất là thú vị và cũng rất là đáng quan tâm, ảnh hưởng đến nhiều người. Nhưng rất tiếc là chúng tôi cũng vừa là gặp khó khăn về kỹ thuật, cũng vừa là thiếu người, thì là đã bị lỡ mất cái tuần rất là sôi động đó. Nhưng trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thảo luận về một cái sự kiện mà nó rất là thiết thực với túi tiền, với tài sản của rất nhiều người. Bởi vì chúng ta biết là người Việt Nam thì hầu như là ai cũng có một cái khoản tiền tiết kiệm nào đó lớn hay nhỏ, và trong cái tuần vừa qua thì đã chứng kiến cái tình trạng rút tiền ồ ạt ở ngân hàng SCB, và nó đặt ra câu hỏi là các cái nguy cơ về ngân hàng phá sản ở Việt Nam nó lớn đến mức nào, và người dân thì nên lo lắng ở cái ngưỡng như thế nào. Thưa giáo sư tiến sĩ ạ, đi vào cái chủ đề chính ạ, thì xin giáo sư trước hết là điểm qua cho ở Việt Nam đã từng xảy ra những cái tình trạng rút tiền ồ ạt như thế nào.
Vâng, ở chuyện ở Việt Nam hay không phải là Việt Nam không, mà ở Hoa Kỳ hay thế giới, chuyện rút tiền một cách ồ ạt vì những tin đồn thất thiệt hay là những tin đồn chính đáng bên Hoa Kỳ, đó là những cái trường hợp mà nó đã xảy ra. Khi có một cái tin là công ty ngân hàng này dính líu đến một cái đầu tư nào đang bị phá sản, hay là công ty ngân hàng này có một vị tổng giám đốc rời đi, hay là một vị tổng giám đốc thiệt mạng, hay là một giám đốc vì lý do gì đó, thì họ ồ ạt đến giải quyết trong quá khứ, thì Việt Nam đã có những cái trường hợp đó, Hoa Kỳ cũng vậy và thế giới cũng vậy. Và trường hợp Việt Nam thì ngân hàng nhà nước đã nhúng tay một cách mạnh mẽ bằng cách là có những buổi họp báo và đứng ra nói rằng chính phủ nhà nước sẽ bảo đảm những ngân hàng mà có cái khả năng tài chính mạnh. Tôi nói là cái chung quy về cái chuyện mà người ta ồ ạt rút tiền thôi.
Vâng, thì trước đây vào năm 2013, chúng ta 2003, thực ra là cách đây rất là lâu rồi, đã gần 20 năm nay rồi. Là chúng ta còn nhớ là hồi tháng 10 năm 2003 đã xảy ra cái tình trạng là người dân ồ ạt kéo đến cái ngân hàng ACB, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu để rút tiền. Vì lúc đó cũng đã có những cái mà người ta gọi là tin đồn thất thiệt, và sau đó thì chúng ta thấy tổng gọi là thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam lúc đó, ông Lê Đức Thúy, ông đã can thiệp rất nhanh, là ông cho những cái xe chở tiền đến cái ngân hàng này để trấn an dư luận, và đồng thời ông cũng lên bục phát biểu trấn an mọi người. Và mới đây thì đã xảy ra cái vụ ở ngân hàng SCB ở trong thành phố Hồ Chí Minh, tất nhiên là nó có nhiều chi nhánh ở những nơi khác, và phía ngân hàng nhà nước thì cũng đã nhanh chóng có những cái động thái can thiệp. Thưa giáo sư, thì đối với ở Mỹ thì có những cái ví dụ gì mà nổi bật tương tự như cái vụ của ACB hay là SCB ạ?
Vâng, ở Mỹ nó có nhiều cái biến cố rất là gọi là to tát, ảnh hưởng đến không phải Hoa Kỳ mà lên cả thế giới. Bây giờ tôi xin đưa một cái nhìn tổng thể về cái hệ thống ngân hàng trước. Như quý vị biết, ngân hàng là như là một cái dòng máu trong thân thể con người, một cái thân thể nền kinh tế của quốc gia. Mà dòng máu lưu chuyển, và nó khi mà thiếu tiền tệ hay nhiều tiền tệ, hay là cho rằng dòng máu đó bị ứ động hay là bị ô nhiễm, thì tất nhiên nó ảnh hưởng hết tất cả lục phủ ngũ tạng. Đó là cái lý do mà cái gọi là cái hệ thống ngân hàng nó quan trọng vô cùng trong cái nền kinh tế, trong cái kinh tế bây giờ lại là kinh tế toàn cầu nữa chứ không phải của quốc gia đó. Ở bên Hoa Kỳ, như quý vị biết là một thập niên 1930 33 đó là cái là Great Depression đó, là cái bằng khủng hoảng kinh tế toàn cầu đó. Nó bắt đầu từ cái hệ thống ngân hàng. Khi người ta ồ ạt, người ta lo sợ vì kinh tế bị trì trệ thì người ta đến người ta rút tiền ra. Và rút tiền nó dây chuyền, nó như một cái domino effect. Thì quý vị nên hiểu rằng cái hệ thống của ngân hàng làm việc là như thế nào. Ngân hàng là một cái trung gian. Và trung gian đó qua cái sự gọi là hậu thuẫn của ngân hàng trung ương, bên Hoa Kỳ thì gọi là Fed, còn bên Việt Nam thì ngân hàng quốc gia, thì những ngân hàng chung quanh đó gọi là nhận cái số tiền của người dân đầu tư bỏ vào để giữ số tiền trong đó và ngược lại lấy tiền lãi. Thì cái hệ thống ngân hàng thì khi họ nhận cái số tiền đó người dân bỏ vào, có người thì bỏ vào đợi một tháng sau lấy ra, hay là một tháng để tiền lãi, hoặc có người 3 tháng, có người 1 năm, 2 năm, 3 năm, nhưng mà nó có tính cách ngắn hạn. Khi ngân hàng nhận được cái số tiền đó thì họ đầu tư vào cái dự án dài hạn hơn, để chi, để có cái lợi tức lợi nhuận tốt, nếu nếu rằng ngân hàng đó là điều hành một cách chuẩn. Khi mà người dân ồ ạt đến lãnh tiền đó thì mỗi ngân hàng họ chỉ giữ một cái số tiền mặt cash, ngoại trừ ra luật lệ quốc gia cũng đòi hỏi họ giữ một cái tiền tối thiểu nào đó để mà cung ứng với sự gọi là đòi hỏi. Trường hợp ở Việt Nam thì lại có cái trường hợp thanh toán bằng vàng và tiền mặt nữa. Và khi tất cả đều ồ ạt đến á, thì ngân hàng không có dự trữ được số cash đó, mà ngay cả nguyên cả cái hệ thống của ngân hàng nào đó cũng không đủ khi người ta ồ ạt vì tin đồn thất thiệt hay là có thật hay không tùy. Thì ngân hàng đó phải làm gì? Ngân hàng đó phải bán đi những cái tài sản mà họ đầu tư dài hạn, mà quý vị biết bán tháo bán gỡ thì nó sẽ lỗ. Thành ra cái chuyện xảy ra vì là một cái tin tức thiệt hay là thất thiệt, rất nhiều là thất thiệt hay là khủng hoảng người dân, làm cho ngân hàng đó mặc dầu đang mạnh khỏe có thể sẽ bị khánh tận. Đó là cái lý do mà tất cả hệ thống trên thế giới đều chú ý vào cái gọi là cái sự vững tin, tin tức vững chãi và gọi là cách điều hành của ngân hàng đối với người dân có lòng tin, thưa anh, hay là người đầu tư.
Vâng, thì trong cái phần trước của chương trình thì chúng tôi cũng đã có điểm qua cái việc là đã xảy ra cái tình trạng người dân rút tiền ồ ạt trong năm 2003 và năm vừa rồi, vừa tuần trước. Nhưng mà cũng còn có một cái vụ nữa mà cần phải nhắc đến, đó là hồi năm 2013 thì Ngân hàng Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV của ông Trần Bắc Hà đó, thì cũng đã xảy ra một cái biến động kiểu kiểu như vậy. Tức là khi mà ông Trần Bắc Hà ông bị bắt thì cũng đã có nhiều những cái tin đồn liên quan đến ngân hàng này, và lập tức thì tình trạng người dân đến rút tiền ồ ạt cũng xảy ra, và sau đó thì cũng phải có những cái động thái của ngân hàng nhà nước, rồi ủy ban chứng khoán, rồi kể cả bộ công an họ can thiệp và mới làm cho vơi đi cái sự sợ hãi lo lắng của người dân và không có xảy ra cái tình trạng rút tiền ồ ạt nữa. Thưa giáo sư, thì có phải là cái tình trạng rút tiền ồ ạt này, tên tiếng Anh của người ta thường gọi là bank run không ạ? Và cái ngoài những cái nguyên nhân mà giáo sư có nói đấy, là tin đồn ra đấy, thì còn có những cái nguyên nhân gì mà nó làm cho mọi người hoảng loạn, hoặc là thậm chí là không phải hoảng loạn nhưng mà họ cũng họ thấy là họ không 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 yên tâm nữa mà họ rút tiền đi ạ.
Vâng, bây giờ mình nói hai cái tình trạng mà nó gọi là thiết thực nhất mà nó xảy ra cận đại đây. Thì như ngân hàng SCB mà anh Tôn mới vừa nói, ở trường hợp của Việt Nam, ngân hàng SCB là một ngân hàng gọi là lớn nhất của Việt Nam, có cái hệ thống tài chính vững chãi nhất ở Việt Nam. Đó là một ngân hàng gọi là thương mại cổ phần, một ngân hàng mà được tín nhiệm. Nhưng mà sở dĩ có cái sự tin đồn như vậy là vì sau cái vụ Vạn Thịnh Phát và bà tỷ phú Trương Mỹ Lan. Mặc dầu bà không có đóng một cái vai trò gọi là quản trị nào trong ngân hàng đó, nhưng mà có cái sự đầu tư trong đó. Và sau khi bà bị bắt, và với cái tình trạng của cái tập đoàn An Đông và Vạn Thịnh Phát đó, cái tập đoàn VTP đó, nó xảy ra, rồi lại cộng thêm á, một cái chi nhánh của một ngân hàng SCB, vì đặt ở một cái địa chí gọi là cái vị trí, cái địa chỉ nó không có chuẩn, cho nên họ đóng cửa, họ dời chỗ khác, thì truyền ra một cái tin đồn rằng nó liên hệ đến bà Trương Mỹ Lan, hay là một cái sự đóng cửa của ngân hàng này đi dời một khác. Thành ra đó là cái lý do mà có những tin đồn thất thiệt, và những người đưa ra tin đồn đó có thể là những người chỉ muốn gây chú ý ở trên mạng với cái nhiều tên khác nhau ở trên mạng, hoặc là đó là một cái yếu tố của những ngân hàng cạnh tranh, hay là để mà gọi là làm khủng bố hệ thống ngân hàng, thì cái điều đó là Bộ Công an Cảnh sát đang điều tra. Đó là cái trường hợp hiện tại ở Việt Nam. Còn ở bên Mỹ đó, thì quý vị nhớ cái cận đại nhất đó, ngoại trừ ra cái đi rời xa xưa thì mình không nói gì, nhưng mà cái thời mà ngay cả năm 2008-09 đó, là cái hệ thống ngân hàng gọi khủng hoảng tài chánh địa ốc của bên Hoa Kỳ, nó subprime line mortgage đó, thì bắt đầu là một cái sự thật chứ không phải là một cái tin đồn. Đó là sự vỡ nợ và sụp đổ của công ty Lehman Brothers. Đó là một cái vỡ nợ nó vô cùng lớn, và nó làm như một cái domino effect, và một cái công ty bảo hiểm lớn hệ thống tài chánh là AIG đó cũng vỡ nợ. Và từ đó người ta khủng hoảng, vì trong bao nhiêu cả chục năm, hệ thống Hoa Kỳ, mặc dầu là hệ thống tài chính Hoa Kỳ có thể gọi là tinh tế nhất, nhưng mà sau cái vụ 2008-2009 mới thấy rằng có rất nhiều cái sơ hở, và người ta đã, những ngân hàng này họ đã cho vay mượn, hay là những hệ thống của hãng bảo hiểm gọi là dùng tiền bảo hiểm của người người dân, hay là của những công ty đó, là đầu tư vào những hàng cho vay vay mượn, và vay mượn với cái hệ thống subprime lending, có nghĩa rằng với cái giá thật rẻ để chi, để những gói nợ này bán cho những gói nợ khác, và liên tục bán nhau, và cuối cùng đến cái gọi là cái bảo hiểm của quốc gia, thành ra nó vỡ nợ. Và khi tin tức vỡ nợ như vậy, người dân liền liên tục đến ngân hàng để rút ra, mặc dầu bên Hoa Kỳ đã có cái hệ thống bảo vệ gọi là bảo hiểm ngân hàng rất là to lớn, nhưng người ta vẫn khủng hoảng, người ta không nghĩ đến cái số tiền. Bây giờ một tí nữa mình sẽ nói vô cái hệ thống bảo hiểm cho số tiền của ngân hàng ở Việt Nam nó khác với những ngân hàng ở Á Châu hay bên Mỹ như thế nào, và tại sao những bảo hiểm đó rất cần thiết để tránh những cái gọi là cái khủng hoảng mà người ta rút tiền ồ ạt, mà bắt đầu khởi đầu là cái thời 1930-33 đó. Đó là khi mà gọi là khủng hoảng kinh tế toàn cầu, gần như quốc gia nào cũng gặp nạn, gọi là thiếu lương thực, đói khổ, và nạn lạm phát gia tăng, thất nghiệp đủ thứ hết, cũng bắt đầu vì người ta khủng hoảng, gọi là rút tiền ồ ạt, và như là cái dòng máu trong thân thể mà tự nhiên có chỗ bị ô nhiễm, có chỗ bị ứ động, và tiền nó không luân chuyển, thì tất nhiên là nguyên cái hệ thống đó sẽ bị shutdown là như vậy.
Vâng, thì đúng là cái người gửi tiền, tất nhiên thời quá khứ xa xưa thì nó không có những cái bảo hiểm gì cả thì không nói làm gì, nhưng mà trong thời hiện đại chúng ta đều biết là các quốc gia để mà làm cho người dân tin tưởng mà có thể đưa tiền vào trong cái hệ thống ngân hàng và từ đó cái tiền được đầu tư thì đương nhiên là phải có cái bảo hiểm tiền gửi. Thì xin giáo sư được phân tích cho là ở Mỹ thì cái hệ thống bảo hiểm tiền gửi, các cái giá trị của nó và cái nguyên tắc vận hành của nó như thế nào?
Vâng, đây là một cái hệ thống nó gọi là FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation. Đó là một cái cơ quan của chính phủ thành lập mà bắt buộc những ngân hàng phải tham gia. Dĩ nhiên là có những ngân hàng không tham gia, tại vì người đầu tư bỏ tiền vô đó cũng phải biết là cái ngân hàng này có là phần tử của FDIC hay không. Bên Việt Nam thì cái hệ thống nó khác, nhưng mà bên Mỹ đó, cái hệ thống bảo hiểm nó rất là cao. Ví dụ, một gia đình chồng và vợ khi bỏ tiền vào gọi là quỹ tiết kiệm hay là trong cái checking account ở trong ngân hàng của Hoa Kỳ, thì mỗi một người được bảo hiểm đến 250.000 đô la. Có nghĩa là hai vợ chồng là 500.000 đô la được bảo hiểm nếu bỏ vào một ngân hàng. Đó là một ngân hàng. Nhưng mà họ chia ra nhiều ngân hàng khác thì cái khác đó thì cái số tiền nó gia tăng hơn. Thành ra cái quan trọng là đừng bỏ tiền vô nhiều hơn cái mức bảo hiểm của một ngân hàng. Tuy nhiên, một gia đình vợ chồng mà bỏ vào 500 ngàn một ngân hàng mà là có phần của FDIC đó thì an toàn. Cộng thêm, nếu người đó bỏ thêm 250 ngàn nữa cho quỹ hồi hưu thì đó lại được một cái bảo hiểm khác, nó không vào hệ thống ngân hàng như là quỹ hồi hưu. Còn sở dĩ họ làm như vậy là tại vì họ muốn tránh cái tệ trạng là người bankrun, có nghĩa rằng người ta quảng kinh, người ta đến tin tức về những ngân hàng đó và bị gian lận, bị tổng giám đốc ra đi hay là gọi là thiệt mạng bất thình lình hay này nọ, đủ thứ chuyện thì ta không lo vì họ biết chắc rằng cái đó là cái sự bảo hiểm rất là vững chãi của chính phủ Hoa Kỳ. Mỗi quốc gia khác có cái hệ thống khác, và ở bên Hoa Kỳ khi mà chuyện đó xảy ra thì phần nhiều chúng ta thấy người ta không có đến sắp hàng. Nhưng mà đó là thời quá khứ, khi mà khủng hoảng người ta đứng, người ta sắp hàng nhiều khi cả cả mấy cây cây số đứng sắp hàng để lấy, nó làm cho một hình ảnh không đẹp. Từ thời điểm bây giờ nó không, người ta không sắp hàng nữa, người ta rút tiền bằng điện tử, thành ra cái bank run bây giờ không nhất thiết là con số người đứng trước ngân hàng hay là những chi nhánh ngân hàng, họ rút hàng rút tiền qua cái hệ thống điện tử, thành ra cũng chẳng biết là họ rút bao nhiêu, chỉ có ngân hàng mới biết mà thôi. Còn những quốc gia bên Á Châu hoặc Âu Châu mỗi hệ thống nó đều khác. Trường hợp điển hình là bên Á Châu đó là những cái hệ thống bảo hiểm ngân hàng đó, ví dụ ở Indonesia thì cái bảo hiểm của họ mỗi một cái tài khoản của ngân hàng là 174 đô ngàn đô la, có nghĩa rằng tiền tiền nói về tiền đô la thì nó dễ tại vì mỗi một quốc gia nó có số tiền khác nhau, có nghĩa rằng họ bảo đảm trên 90% những người bỏ tiền vào. Cái đó là cái mục tiêu mà những quốc gia đặt ra. Ví dụ như Malaysia là một cái quốc gia mà có hệ thống ngân hàng bảo hiểm gọi là có thể gọi là chuẩn nhất trong Đông Nam Á đó, thì cái bảo hiểm của họ là 250.000 đô la của mỗi một người. Thái Lan là một cái quốc gia mà có cái bảo hiểm cao nhất trong Đông Nam Á là tới 1,5 triệu, họ họ bảo hiểm đến 99%. Việt Nam là một cái bảo hiểm rất là thấp, thấp nhất trong Đông Nam Á. Cái bảo hiểm của ngân hàng của Việt Nam chỉ có 2.300 đô mà thôi. Cái đó là tôi nhấn mạnh 2.300 đô mà thôi. Và họ tính rằng cái với cái mức này đó thì có họ thể bảo hiểm cho khoảng 80 cho tới 85%. Đây là cái mức thấp nhất trong Nam Á, vì họ nghĩ rằng những người trung bình buôn bán hay là những người bán rong này nọ họ chỉ có số tiền đó thôi. Nó là một cái tỷ lệ của GDP của từng đầu người. Và cái gọi là cái tiêu chuẩn của quốc gia là nhắm vào phải phải cái bảo hiểm ngân hàng phải 5 lần cái GDP đầu người, thì hiện Việt Nam cái mức đó nó quá thấp so với GDP đầu người, là tại vì cái mức GDP đầu người của Việt Nam đã tăng trưởng nhiều trong mấy năm qua, nhất là trong những thành phố lớn như là Sài Gòn hay là Hà Nội thôi.
Vâng, chúng ta đang nghe những câu trả lời và những lời phân tích của giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, một giáo sư dạy ngành thạc sĩ MBA tức là quản trị kinh doanh ở trường Keller Graduate School of Management, và ông đã có 10 năm là chánh thanh tra kiểm toán ở trong nhiều tập đoàn lớn của Hoa Kỳ, và giờ đây thì ông là CFO tức là giám đốc tài chính của một công ty ở Mỹ. Ngoài ra thì ông cũng tham gia bình luận về kinh tế như chúng ta đang thấy và đã thấy trong 20 năm qua ở Mỹ trên các cái kênh của tiếng Việt của người Việt ở Mỹ. Xin cảm ơn giáo sư về tất cả những điều đó, và thưa giáo sư thì xin hỏi giáo sư thêm, đó là như chúng ta, ví dụ như chúng ta cá nhân chúng ta mua bảo hiểm ô tô thì chúng ta bỏ một số tiền chúng ta mua cái bảo hiểm đấy, tức là cái bảo hiểm tiền gửi này thì là ai đứng ra trả tiền cho cái việc này, và cái cơ quan cuối cùng mà đứng ra thanh toán nếu mà có sợ xảy ra rủi ro thì là cơ quan nào?
Vâng, hầu hết trong những quốc gia trên thế giới, Hoa Kỳ, Việt Nam này nọ, nó gọi là cái bảo hiểm này nó chung quy nó trở về cái trung tâm điểm đó là chính phủ, hệ thống bộ tài chính của quốc gia đó. Vì những cái hệ thống ngân hàng trung ương hay bên Hoa Kỳ là Fed này nọ đó, thì họ gọi là họ sạc những ngân hàng đó, có nghĩa rằng họ đánh giá ngân hàng đó đầu tư rủi ro, gọi là cái khả năng điều hành, và nhất là những cái rủi ro về tài sản, rủi ro về tín dụng, hay là rủi ro về cái mức nợ đó, họ đánh giá và họ sạc một cái tỷ lệ nào đó cho những ngân hàng đó. Và cuối cùng là chính phủ là cái chỗ chủ, gọi là chủ chốt để trách nhiệm. Thành ra khi có cái bảo hiểm đó là một điều mà người dân yên yên tâm. Tại sao phải cái bảo hiểm nó cần thiết, là tại một người trung bình, phần nhiều một người trung bình, ngay cả những chuyên gia nữa chưa chắc gì hiểu rõ rõ được cái sức khỏe của cái ngân hàng. Khi mình đầu tư vào ngân hàng SCB hay là những ngân hàng ở Việt Nam thì có khoảng 5 ngân hàng là của quốc doanh, trong đó là những ngân hàng như là BIDV hay là Việt Nam Joint Stock hay là Việt Tinh Bank hay là Techcombank, những ngân hàng đó đó nó đều khác nhau hết. Là tại vì ngân hàng, chúng ta nên biết rằng nó không phải ngân hàng nào cũng giống ngân hàng. Có ngân hàng thì đầu tư mạo hiểm nhiều hơn, có ngân hàng thì cái hệ thống tín dụng nó nhiều hơn, có nhiều cái ngân hàng thì họ vay mượn nhiều hơn, có ngân hàng thì chú trọng vào bất động sản nhiều hơn, ngân hàng thì chú trọng vào kỹ nghệ nhiều hơn. Thành ra cái rủi ro nó khác, một người trung bình không có khả năng hiểu được cái rủi ro ngân hàng. Đó là lý do cái bảo hiểm để chi người ta không cần hiểu hiểu nhiều mà người ta bỏ vào và tại tin tưởng, vì đó là dòng máu của kinh tế của một quốc gia đó. Nhưng mà đó là con dao hai lưỡi. Tại sao? Là tại vì đó, khi mà cái mức bảo hiểm cao mà chúng ta đã thấy ở bên Hoa Kỳ năm 2008-2009 đó, đó là con dao hai lưỡi. Người ta bỏ tiền vào, người ta yên tâm. Ngân hàng phá sản người ta cũng chẳng care, người ta không có để ý đến. Tại tại sao? Là tại bảo hiểm đó là do chính phủ Hoa Kỳ bảo hiểm, thì những ngân hàng đó lại càng mạo hiểm hơn. Họ nói họ đã có bảo hiểm rồi thì họ lại càng đầu tư một cách mạo hiểm hơn, và nó cái những đầu tư đó có thể là có lợi cho ban giám đốc, cho những cổ đông, nhưng mà không nhất thiết là cái hệ thống kinh tế của quốc gia. Đó là con dao hai lưỡi. Thành ra mỗi quốc gia họ điều hành cái mức gọi là bảo hiểm ngân hàng khác nhau là như vậy thôi.
Vâng, thì đã có một bạn khán giả bình luận ở trên YouTube rằng là cái mức bảo hiểm thì phải tính theo cái giờ công, chẳng hạn như ở Mỹ tối thiểu là 15 đô la một giờ chẳng hạn, thì bảo hiểm 200 cái mức bảo hiểm 250.000 đô la là bằng tương đương với cả 15.000 giờ công. Vậy thì bảo hiểm ở Việt Nam ấy thì cũng phải ở cái mức là 500 triệu đồng đến 600 triệu đồng thì mới hợp lý, tức là phải cỡ gấp 10 lần, gần 10 lần hiện nay. Thì đó là một cái ý kiến bình luận nha. Thì tôi xin đọc lại để cho nhiều bạn theo dõi khác được biết. Thưa giáo
Vâng,
sư,
cái
vậy
cho tôi bình
xin
luận
giáo
về
sư
cái đó
nói.
chút. Thật sự vị thính giả đó bàn luận cái tư tưởng nó rất là chuẩn, nhưng mà cái con số nó sai lệch. Cái tiêu chuẩn của cái bảo hiểm đó, đúng vậy, nó đi theo cái tỷ lệ của trung bình GDP, nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng GDP của thành phố Sài Gòn nó khác, ở Sài Gòn nó khác, ở Đà Nẵng khác, so với Vĩnh Long hay là ở miền quê nó khác. Cái trung bình nó là theo cái gọi là cái mức chuẩn của người ta đề nghị ra là khoảng 5 lần tới 6 lần GDP bình quân của một người. Thì trong trường hợp của Việt Nam đó, là cái bảo hiểm là 50 triệu đồng, có nghĩa rằng 2.300 đô la, nó quá thấp. Cái mức mà hiện tại người ta đề nghị đến là 250 triệu đồng, có nghĩa rằng gấp gấp 5 lần như vậy. Thành ra hiện tại là cái mức đó nó đang lỗi thời quá thấp, nhưng mà 500 triệu đồng thì nó quá cao theo vì đó đã. Nhưng mà đó là một cái sự đóng góp về ý kiến nó rất là hay thật.
Vâng ạ. Thưa giáo sư, thì như giáo sư cũng đã chỉ ra là cái việc mà ngân hàng phá sản thì nó cũng là cái chuyện mà không thể tránh được, nó tất yếu sẽ có một lúc nào đó sẽ có một ngân hàng nào đó bị vỡ vỡ nợ phá sản, đúng không ạ? Vậy thì khi mà cái ngân hàng đó họ vỡ nợ phá sản như đối với trường hợp ở Mỹ chẳng hạn, thì cái ngân hàng đó nó sẽ như thế nào? Nó biến mất trên đời này hay là có ai đó mua lại nó hay như thế nào?
Vâng. Ở bên Mỹ thì đại đa số là những ngân hàng, gần như là tất cả đều là ngân hàng tư nhân. Trong khi đó ở Việt Nam, những ngân hàng lớn nhất là những ngân hàng quốc doanh. Cộng thêm có một, gọi là 34 cái hệ thống đầu tư về ngân hàng, và có cả những cái gọi là chi nhánh của ngân hàng của ngoại quốc rồi đó. Trong trường hợp của bên Hoa Kỳ thì một ngân hàng mà bị khó khăn phá sản thì tất nhiên là phải thanh toán theo cái hệ thống phá sản, đó là nếu họ chọn cái con đường phá sản. Còn nếu ngân hàng đó mà gặp khó khăn tài chánh thì cái điều đầu tiên là những ngân hàng lớn hơn sẽ đề nghị thu mua với một cái giá thị trường để họ sáp nhập cái ngân hàng đó, họ giải quyết cái nợ và họ tái gọi là cấu kết hay là tái gọi là tái chỉnh chỉnh đốn cái ban giám đốc để mà cho ngân hàng đó làm việc chuẩn hơn, và họ giải quyết cái số nợ mà không tốt để chi để không còn nữa. Bên đó là Hoa Kỳ, có nghĩa là sự thu mua của những ngân hàng lớn với những ngân hàng nhỏ, và nếu trường hợp không có chuyện gì xảy ra thì ngân hàng đó gọi là khánh tận. Trong trường hợp 2008 2010 đó là khi mà khủng hoảng tài chính xảy ra, mặc dầu nó không phải là ngân hàng nhưng mà cơ quan gọi là bảo hiểm khổng lồ của Hoa Kỳ AIG đó thì lại được chính phủ Hoa Kỳ nhúng tay vào để trợ giúp, và chính phủ Hoa Kỳ cho vay mượn những ngân hàng mà họ gọi là chính yếu cho gọi là kinh tế của Hoa Kỳ để khỏi bị cái domino effect, có nghĩa là một cái con cờ domino ngã thì tất cả ngã theo. Thì đó là cái giải quyết của từng chính phủ của từng quốc gia đó khác. Còn bên Việt Nam vì không có cái hệ thống FDIC và cái hệ thống giải quyết ngân hàng khác nhau, thì trong đó là đây chúng tôi sẽ nói thêm cái cách giải quyết của ngân hàng khi mà ngân hàng không trả nợ, mà nếu mà cái mức nợ mà cái mức mà đầu tư đó trên 2.300 đô la của mỗi một người đó trên đó, thì những người đầu tư đó sẽ bị gọi là lỗ lãi rất nhiều, chỉ trừ khi nào chính phủ hay ngân hàng quốc gia tham gia vào và nói rằng quốc gia sẽ đứng ngoài sau hỗ trợ, hay là cho một ngân hàng đó được sáp nhập vào cái hệ thống ngân hàng quốc gia mà không phải bị lỗ lãi cho người dân. Đó là nhưng mà đó không phải là luật pháp, đó là cái cách giải quyết từng trường hợp một của ngân hàng quốc gia Việt Nam thôi.
Vâng, thì như là giáo sư cũng đã nói sơ qua, ở Mỹ và ở Việt Nam thì ở Mỹ là nó sẽ có những cái ngân hàng có thể là nó không còn tồn tại trên đời nữa, đúng không? Và hoặc là thì có những ngân hàng thì được mua lại, và có thể là người ta sẽ đổi tên hoặc người ta vẫn giữ nguyên tên. Còn đối với Việt Nam thì cũng đã từng có những cái trường hợp mà về danh nghĩa là không phá sản, ngân hàng đấy vẫn còn tồn tại, vẫn giữ cái tên đấy, nhưng thực ra cái ngân hàng đấy nó đã gặp những cái khó khăn mà nếu như nhà nước không nhảy vào cứu thì nó sẽ sụp đổ, và nó còn có thể dẫn đến những cái hậu quả dây chuyền rất là nghiêm trọng. Và vì vậy nhà nước đã cứu bằng cách là nhà nước mua lại với giá không đồng. Và sau đó thì tất nhiên là chúng tôi sẽ nhờ giáo sư phân tích về việc này, nhưng mà dường như là nhà nước sẽ phải dùng cái tiền thuế của dân, tiền ngân sách thu được để mà tiếp tục nuôi những cái ngân hàng này và trả nợ những ngân hàng này, và chờ đợi cho đến đến khi những ngân hàng này nó mạnh khỏe rồi thì sẽ có nghĩ cách để mà xử lý tiếp theo. Thì thưa giáo sư, là cái việc này ở Việt Nam người ta từng mô tả đó là cái việc gọi là mua lại ngân hàng với giá không đồng ạ. Thì xin giáo sư phân tích cái lợi cái hại của cái việc nhà nước đứng ra mua lại ngân hàng với giá không đồng và cứu vớt những cái ngân hàng này ạ.
Vâng, đó là một cách xử lý nó rất là khác biệt với Hoa Kỳ hay nhiều quốc gia bên Âu Châu. Phần nhiều là khi mà hiện tại đã có 3 hay 4 ngân hàng, nếu tôi nhớ không lầm, đã bị được hay là bị chính phủ ở Việt Nam, ngân hàng nhà nước mua với giá không đồng. Có nghĩa là sao? Phần nhiều mình mua một công ty nào đó, dầu công ty nó đang trên đường phá sản nhưng mà nó cũng có một cái giá trị nào đó mình phải trả tiền để chi những người cổ đông họ có một số tiền đó. Nhưng mà trong trường hợp này nó cái số nợ nó quá lớn và tài sản nó không bao nhiêu, cái triển vọng nó không bao nhiêu, chỉ nợ thôi, thành ra ngân hàng nhà nước họ mua và họ không trả một đồng một cách nào cả. Đó là cái lý do, nhưng mà họ vẫn thanh toán số tiền, có nghĩa là những người bỏ tiền vào 1 tháng 2 tháng hay là đầu tư trong vòng 1, 2, 3 năm đó được bảo đảm của chính phủ nhà nước, ngân hàng nhà nước, họ sẽ không mất số tiền đó để tạo nên niềm tin. Đó là một cái giải quyết nó rất là nguy hiểm cho quốc gia nếu mà cái đó tiếp tục nó lan tràn. Là tại sao? Là tại vì những ngân hàng đó họ vẫn tiếp tục, những ngân hàng khác họ vẫn tiếp tục đầu tư một cách mạo hiểm, Luật lệ về ngân hàng Việt Nam đầu tư nó không có chuẩn như bên Hoa Kỳ. Và nếu chính phủ, chúng ta nên nhớ rằng quốc gia Việt Nam là một quốc gia mặc dầu là đang tiến triển, nhưng mà GDP của chính phủ Việt Nam của toàn quốc gia chỉ có trên 350 tỷ đô la mà thôi. Hệ thống ngân hàng quốc gia không có khả năng mà mua không đồng nếu có sự sụp đổ ồ ạt của nhiều ngân hàng khác, để mà thứ nhất họ trả tuần tự, những người bỏ tiền vào thì được thanh toán trước, rồi những người mà đầu tư có thế chân thì được thanh toán sau, và những cái món nợ khác thì nó theo tuần tự như vậy, chính phủ họ thanh toán và họ bảo đảm. Nhưng mà đó là rất rất là nguy hiểm, là tại theo những cái hồ sơ tôi nhìn thấy là ba bốn ngân hàng mà chính ngân hàng nhà nước mua với cái giá không đồng, sau bao nhiêu năm chỉnh đốn lại vẫn còn làm việc rất là tập tễnh và không có cái sự cải tổ tổ. Còn cái hệ thống mà gọi là Khánh Tận hay là những ngân hàng mà khác mua vào đó, khi họ vào đó là họ sửa đổi như là trắng với đen, họ họ thay đổi ban giám đốc, họ chỉnh đốn, họ bán đi những tài sản không tốt, họ bán đi những gói nợ nào không được tốt cho nắm lấy số tiền, và những gói nợ nào quá xấu thì họ giải quyết bằng cách là giải quyết và trả tiền rồi để trừ thuế. Thành ra những cái giải pháp mà chỉnh đốn ngân hàng tập tễnh á, và khi tất cả đều nhập vào cái hệ thống quốc gia, nó có cái chiều hướng rất nguy hiểm. Quan trọng hơn hết, trường hợp Việt Nam, những cái tín dụng của ngân hàng đại đa số nó có cái một cái gọi là cái cội rễ ở ở đầu tư vào bất động sản, hay đầu tư vào những cái đầu tư mà nó gọi là cái thổi giá rất nhiều. Bất động sản là một cái yếu tố rất chính trong cái hệ thống ngân hàng của Việt Nam. Nó đưa ra một cái hiệu quả. Chúng ta thấy bất động sản ở bên Trung Quốc đã vỡ nợ, đang vỡ nợ, và chính phủ Trung Quốc là một cái nền kinh tế đứng thứ nhì trên toàn cầu cũng chới với về cái hệ thống bất động sản mà nó ảnh hưởng đến ngân hàng. Hệ thống của Hoa Kỳ trong 2008 đến 10 nó đã đưa ra một cái luật, đạo luật gọi là Dodd-Frank, đó là một đạo luật của hai thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ đưa ra rằng bó buộc những ngân hàng là phải có một cái tỷ lệ dự trữ bao nhiêu, đầu tư mạo hiểm bao nhiêu, và ngay cả cơ quan Fed, đó là ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ, cũng phải được kiểm toán, được kiểm tra và thanh toán. Tất cả hồi xưa không có chuyện đó. Hiện tại Việt Nam chưa có cái hệ thống nào mà để vững chãi, mức nhất là cái hiểm họa đầu tư quá nặng vào bất động sản thôi.
Vâng, vậy thì có thể nói một cách tóm tắt qua câu trả lời của giáo sư, đó là cái việc mà nhà nước đứng ra gọi là cứu các ngân hàng thực ra nó sẽ không hiệu quả và nó không phải là cái lợi ích lâu dài, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta thấy cái ba cái trường hợp cụ thể đó là Ocean Bank, CB Bank và GP Bank là đã được nhà nước mua với giá không đồng cách đây 7 năm, tức là năm 2015. Và đến nay thì người ta như báo chí họ viết ấy, là sức khỏe của ba cái ngân hàng này nó vẫn rất là hom hem. Chúng ta hình dung đến hình ảnh một cái người ốm yếu và cái như là mong manh và gầy gò, thì cái hình ảnh của ba cái ngân hàng này sau khi được nhà nước cứu là đến nay sau 7 năm nó cũng không khá khẩm gì hơn. Và như giáo sư có nói đó thì cái việc mà nhà nước đứng ra mua ngân hàng không đồng này thì nó tạo ra một cái sự yên tâm của người dân là không lo bị vỡ nợ, ngân hàng bị vỡ nợ, bị mất tiền. Thì cái sự yên tâm này nó có phải là một cái sự yên tâm giả tạo không ạ? Hay là cái sự yên tâm này thì nó cũng có một cái sự chắc chắn nhưng mà nó là một cái giá mà nhiều người khác phải trả hơn ạ?
Vâng, điều này là cái điều duy nhất mà hiện tại chính phủ Việt Nam có thể làm, trừ khi họ bắt đầu đi theo cái hệ thống ngân hàng của thế giới và nhìn cái bài học gọi là đắng cay của Hoa Kỳ thập niên 2008-2010. Luật lệ phải thay đổi, hệ thống sau cái đạo luật Dodd-Frank đưa ra đó là ngân hàng cứ 5 năm là phải qua một cái giai đoạn gọi là stress test, như quý vị biết là quý vị đi khám sức khỏe bác sĩ á, cứ vài năm họ muốn stress test là họ bỏ mình lên cái máy trái tim, mình chạy tối đa mình để họ hiểu rằng cái áp huyết của mình ra sao, hệ thống tim mình nó ra sao. Đó là cái stress test của ngân hàng để họ thấy rằng khi có một khủng hoảng Một khủng hoảng dù là cái đó đầu tư mạo hiểm hay là một khủng hoảng toàn cầu hay một khủng hoảng của quốc gia thì ngân hàng đó có thể chịu đựng hay không? Đó là cái đạo luật Dodd-Frank và luật lệ của bên Hoa Kỳ về ngân hàng là một cái luật lệ rườm rà và siết siết chặt nhất vì đó là dòng máu của nền kinh tế tư bản. Bên Việt Nam đó, khi mà ba ngân hàng đó được ngân hàng quốc gia nhập lại chung với nhau và để giải quyết để trấn an người người dân đó, họ phải làm như vậy là tại vì nếu không đó nó sẽ có một cái danh từ mà chúng ta gọi là bank run đó, có nghĩa là người ta gọi là tập thể họ họ đến họ họ đòi tiền một cách ồ ạt. Mà ngay cả như chúng ta thấy rồi đó, gần đây đó ngân hàng SCB là một ngân hàng rất là chuẩn mà vì tin đồn mà đến ngay cả tổng thống đốc của ngân hàng nhà nước và tổng giám đốc của ngân hàng này cũng phải đến điều trần với người dân nói rằng đây là thiết không phải là chuyện đáng lo. Nó nguy hiểm vô cùng mà gom góp lại ba cái hệ thống ngân hàng vào ngân hàng nhà nước để giải quyết. Cái này giống như là chúng ta lấy ba người bệnh mà đều có bị bệnh máu, người thì bị bệnh máu trung ung thư, người thì bệnh máu ô nhiễm, người thì bị bệnh máu thiếu máu, dư máu, đủ thứ gom lại với nhau và trị bằng một loại thuốc giống nhau thì nó không hữu hiệu là như vậy. Vì mỗi ngân hàng đó cái sự gọi làm việc tập tễnh hay là khánh tận nó có nhiều cái gọi là cái nguyên căn khác nhau như tôi đã trình bày. Có ngân hàng thì điểm tín dụng nó quá lỏng lẻo, có ngân hàng thì đầu tư vào tài sản nó quá mạo hiểm, có ngân hàng thì dùng những cái gói nợ nó quá cao, có ngân hàng thì liên hệ đến hệ thống gọi là bất động sản nó quá nhiều. Thành ra mỗi ngân hàng nó khác nhau mà gom vào ngân hàng nhà nước để giải quyết tạm thời để cho người dân an lòng. Đó là cái gọi là trường hợp đối đế làm nhưng mà cần phải chỉnh đốn trong đường dài cái cách giải quyết như vậy thôi.
Vâng, thì chúng tôi cũng đang nhận được những cái lời bình luận và đóng góp ý kiến cũng thú vị của nhiều bạn khán giả qua kênh YouTube của chúng tôi, kênh YouTube VOA tiếng Việt. Một bạn thì nói rằng là Hồng Kông có hệ thống kinh tế tài chính tự do với rất ít bàn tay của chính phủ. Thì theo giáo sư là Việt Nam có nên học tập để cho ngân hàng tự hoạt động thay vì chính phủ nhúng tay vào hay không? Đấy là một câu, và một cái câu khác, cái ý của nó cũng gần gần giống như vậy, nhưng mà so sánh bằng một cái hệ thống khác, đó là tại sao chính phủ Việt Nam không adopt cái banking system, tức là không không áp dụng cái hoặc là sử dụng thu nạp ấy, cái hệ thống ngân hàng kiểu của Mỹ hoặc của những nước đã phát triển. Thì xin giáo sư đưa ra câu trả lời cho hai cái ý này ạ.
Vâng. Việt Nam không thể nào hoàn toàn bắt chước Hoa Kỳ hay bắt chước vào Singapore, Malaysia, mặc dầu Malaysia là được nêu lên bao nhiêu nhà kinh tế gia nói rằng đó là cái mẫu mà Việt Nam có thể đi theo một phần nào. Vì tại sao? Vì mỗi một quốc gia nền kinh tế khác, một cái gọi mỗi quốc gia cái trung bình GDP của người dân khác, ví dụ như hệ thống ngân hàng ở Việt Nam đó, theo cái GDP per capita đó thì ở Sài Gòn bây giờ đó là cái GDP trung bình từ 5.000 tới 7.000 đô la mỗi một năm, mà ở ngoài quê thì nó khác nhau. Thành ra cái hệ thống mà bảo hiểm ngân hàng nó khác và cái đại đa số người dân mà bỏ tiền vào đó vì cái lương nó khác và luật lệ của Việt Nam nó cũng khác, hệ thống tài chính chính trị của Việt Nam khác và ngân hàng khác, hệ thống trung ương nó khác. Tuy nhiên cái điều quan trọng mà Việt Nam cần phải bắt chước, cái điều này tôi nghĩ rằng nó bất di bất dịch, rằng cái hệ thống bảo hiểm ngân hàng ở Việt Nam hiện giờ họ dùng một cái mẫu số chung đó, nó không dựa trên cái yếu tố mạo hiểm của ngân hàng. Những cái yếu tố mạo hiểm của ngân hàng là như vậy. Như giờ chúng ta có 5 ngân hàng mà họ mua cái bảo hiểm để đưa cái bảo hiểm cho người bỏ tiền vào rồi, 5 cái ngân hàng đó phải có cái gọi là cái chi phí bảo hiểm khác nhau như tôi đã trình bày. Có ngân hàng thì mạo hiểm hơn, có ngân hàng thì thiếu nợ nhiều hơn, có ngân hàng đi vào địa ốc nhiều hơn, có ngân hàng đi vào những địa ốc mà những cái đầu tư nó mạo hiểm hơn. Thành ra cái chi phí nó bảo hiểm nó phải cao hơn cho ngân hàng. Rồi cái mức bảo hiểm cũng phải được gia tăng lên, nó đi tuần hoàn. Hiện tại nó chỉ gọi là 1/5 cái mức mà nó cần thiết cho đầu tư. Thành ra những cái điều mẫu số chung mà cần đó là cái hệ thống gọi là điều hành ngân hàng phải dựa trên cái mạo hiểm điều hành mà bảo hiểm điều hành của ngân hàng nó có 4 năm yếu tố, chứ phải như tôi đã nói tài sản, cách vay mượn, cách cho vay, cái đủ thứ hết, phải dựa trên cái đó. Đó là điều thứ nhất. Luật lệ phải siết chặt. Hiện tại thì thật sự ra trong quá khứ cái hệ thống ngân hàng của Việt Nam rất là chuẩn chứ không phải là dễ. Có thể dễ nói rằng nó không chuẩn, nhưng mà đây là cái bước đường đi từ một cái quốc gia đang nghèo đến một quốc gia tiến triển và có đà đi lên. Hiện tại Việt Nam đang đang nằm cái đà tiến triển tốt đó, cần phải cải thiện. Hệ thống ngân hàng của Việt Nam hiện tại chưa có phá sản. Ngân hàng quốc gia Việt Nam và hệ thống ngân hàng của Việt Nam khá chuẩn, tiền lãi họ giữ khá thấp, hiện tại khoảng 6%, và nạn lạm phát của quốc gia cũng giữ thấp. Nhưng mà đây là con số mà nhiều người không đồng ý, mà ngay cả tôi cũng không đồng ý, nói rằng nạn lạm phát Việt Nam khoảng 3.84%. Đó là vì Việt Nam không có khả năng hay là chưa có cái cách để mà đo lường nạn lạm phát giá cả gia tăng của từng vùng, từ mẫu số của đơn vị của những hàng hóa, ví dụ như thịt bò, thịt lợn ở Sài Gòn nó khác ở Đà Nẵng, ở Nha Trang nó khác, và nó phải theo cái mẫu gọi là cái giá thành của từng từng đơn vị thì tính cái nạn lạm phát nó mới đúng. Thành ra nạn lạm phát hiện tại Việt Nam hiện tại là một cách nhân tạo, nó rất thấp và tiền lãi nó đi chung với nhau. Tuy nhiên cách điều hành hiện tại của Việt Nam nó gọi là có thể là gọi là có thể có là có căn bản, nhưng mà cần phải cải tiến rất nhiều, vì cái sự chú trọng vào bất động sản và một cái nền kinh tế tiến triển thì nó có rất nhiều mạo hiểm thôi.
Vâng ạ, có những cái câu hỏi khác cũng rất là đáng quan tâm của các khán giả VOA qua kênh YouTube. Đó là một bạn bạn đặt câu hỏi thế này, và trước khi tôi đi vào câu hỏi thì cũng có xin được cảm ơn thông tin của quý vị độc giả khán thính giả VOA, cho biết rằng là cái mức bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam nó là 125 triệu, tức là tương đương với xấp xỉ 6.000 đô la, nó gần gần đến 6.000 đô la. Thì cái trên cái căn cứ là cái mức bảo hiểm tiền gửi như vậy thì có một bạn đặt ra câu hỏi là ví dụ tôi gửi vào ngân hàng 500 triệu đồng, tức là cao hơn cái mức bảo hiểm tiền gửi 125 triệu đấy ạ. Tôi thì gửi 500 triệu, còn vợ tôi thì vay của cái ngân hàng đấy 1 tỷ đồng để kinh doanh. Thế khi mà cái ngân hàng đấy họ phá sản đấy thì có phải là họ chỉ đền cho tôi 125 triệu không? Và ngược lại thì họ lại vẫn đi đòi vợ tôi cái khoản nợ khoản vay 1 tỷ của vợ tôi hay không ạ? Có phải là như vậy hay không ạ? Và như vậy thì nếu mà thế thì ngân hàng họ khôn quá, họ toàn chỉ có ăn phần lợi về phía họ không, thì giáo sư có câu trả lời như thế nào?
Vâng, đúng như vậy, họ chỉ trả cái vị đó đến cái mức tối đa của cái bảo hiểm của ngân hàng đó cho mỗi một tài khoản. Thành ra cái điều quan trọng nhất là quý vị, nếu thứ nhất là quý vị bỏ tiền vào cái ngân hàng đó thì đừng có bỏ trên cái mức gọi là cái mức mà ngân hàng đó bảo hiểm, mà nếu có bỏ trên đi nữa vì cái tiền lãi nó cao đó thì phải lựa những ngân hàng nào mà nó gọi là nó chuẩn nhất, có nghĩa là cái hệ thống tài chính, ví dụ như SCB, CB Bank, hay là những cái ngân hàng như là Vietcombank, hay là VietinBank, hay là những cái ngân hàng mà chính phủ trung ương, có nghĩa rằng ngân hàng nhà nước sẽ nhúng tay vào. Chúng ta đã thấy mấy lần là tùy trường hợp, tùy ngân hàng, chứ ngân hàng nhà nước đồng thời mặc dầu không có trách nhiệm làm chuyện đó, nhưng mà họ nói rằng họ sẽ đứng hậu thuẫn và trả hết tất cả những cái số tiền mà người ta bỏ vào, dầu nó quá đi cái mức bảo hiểm, thì đó là cái điều mình phải chú trọng. Đó là phần thứ nhất. Còn phần thứ gì thì ngân hàng mà khi đó mà phá sản thì họ dĩ nhiên là khi mà mình có ký giấy nợ thì họ vẫn đi theo đòi nợ. Thành ra đúng như vậy, ngân hàng nếu mà điều hành một cách chuẩn là một cái đầu tư, một cái business rất là tốt, là tại vì họ là cái chỗ trung gian, họ lấy tiền quý vị, họ đầu tư. Nếu mà đầu tư chuẩn thì lấy một lợi nhuận đường dài nó rất là cao, đưa quý vị một phần nhỏ về tiền lãi. Còn khi họ cho vay quý vị thì họ cho vay với tiền lãi cao, mà có chuyện gì đó thì họ đi theo họ đòi nợ, cái đó là chuyện dĩ nhiên rồi thưa anh.
Vâng, tức là họ theo như cách của Việt Nam nói là họ nắm dao ở đằng chuôi đấy, đúng không? Vì họ luôn luôn họ thì có thể quỵt nợ được mình, nhưng mà mình thì không quỵt nợ được họ, phải không ạ? Dạ vâng. Thế còn một câu hỏi khác đó là nếu mà một bạn đặt câu hỏi là nếu như cái mức bảo hiểm đấy ạ là 125 triệu chẳng hạn, thì nếu như tôi gửi vào đó dưới 125 triệu thì khi mà ngân hàng họ bị phá sản ấy, thì họ sẽ trả tôi là cái mức nào, họ trả tôi cái mức mà thực tế tôi gửi hay họ trả tôi cái mức 125 triệu?
Vâng, họ chỉ trả cái mức nào mà quý vị bỏ vào mà thôi.
Ok, đó là những câu hỏi của quý vị độc giả khán thính giả của VOA. Thế còn mở rộng vấn đề ra một chút thì như giáo sư có nói các cái ngân hàng của Việt Nam nó có một cái rủi ro đó là họ không chỉ kinh doanh tiền, tức là họ nhận tiền chúng ta một tay và họ cầm cái tiền đó sang tay khác và họ cho vay để họ chênh lệch ăn lời ở giữa, mà họ còn lại dùng cái tiền đó để tự thân họ mà đầu tư vào bất động sản. Thì đây là một cái rủi ro đúng không ạ? Thì theo giáo sư là cái ảnh hưởng của thị trường bất động sản đến các ngân hàng này nó như thế nào, và các cái ngân hàng này họ 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 dồn bao nhiêu phần trăm vốn của họ vào bất động sản, cho nên là cái nguy cơ nó sẽ như thế nào?
Vâng, cái hệ thống ngân hàng ở Việt Nam, ngay cả chính phủ Việt Nam cũng tuyên bố rằng họ không hiểu rõ là bao nhiêu cái ngân hàng ở Việt Nam nó hiện tại cái mức nợ xấu nó là bao nhiêu, và họ đã đưa ra cái yêu cầu đòi hỏi rằng ngân hàng đó phải thanh trừng ra rõ ràng nợ xấu bao nhiêu. Ví dụ, ngân hàng Sacombank là một ngân hàng lớn và sau 5 năm tái cơ cấu đó, họ mới giải quyết 76.000 tỷ đồng cái nợ xấu. Đó là ngân hàng Sacombank. Còn những nợ xấu khác mà do những ngân hàng họ chẳng che giấu, họ giải quyết từ từ, nó dây chuyền đến bao nhiêu, hiện tại ngay cả chính phủ Việt Nam cũng chưa có biết rõ chuyện đó. Chúng ta nên nhớ rằng những quốc gia như Việt Nam, Trung Quốc, những quốc gia khác, chỉ trừ những quốc gia mà có hệ thống tài chính rất là tinh vi như là Singapore hay là Malaysia, nhưng mà như một vị thính giả có đề nghị đó, thì những cái quốc gia đó có hệ thống ngân hàng nó chỉnh hơn. Thì trong những quốc gia mà đang tiến triển và hệ thống ngân hàng đang trên đà gọi là tinh vi hóa đó, thì cái khả năng của ngân hàng đó khi cho vay mượn đó, họ không biết là cái công ty A, công ty B, công ty C mà vay mượn ngân hàng của mình đó, họ có những cái vay mượn nào bán chính thức hay không. Ví dụ như công ty đó họ là một công ty con, họ vay mượn công ty mẹ, hay là họ vay mượn những cái công ty mà đồng nghiệp hay là khác với một cái vay mượn bán chính thức mà trên giấy tờ không có. Thì những cái công ty đó mà có những cái nợ bán chính thức mà họ vay mượn vào vào công ty chính đó, thì khi họ vỡ nợ đó là ngân hàng đó họ ngạc nhiên, hỏi tại sao giấy tờ nó tốt mà lại vỡ nợ. Đó là những cái điều mà nó rủi ro, không nhất thiết là đi là ảnh hưởng đến bất động sản. Bất động sản mà nếu mà bị rủi ro mà bị vỡ nợ, mà chúng ta thấy rằng bên Trung Quốc GDP của Trung Quốc tùy thuộc vào kỹ nghệ bất động sản tới 20%, và cũng tương tự như Việt Nam, bất động sản cứ tiếp tục lên 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 lên, rồi trong cái thời gian kinh tế trì trệ và bắt đầu từ cái sự phá sản của một công ty bất động sản mà nó đi dây chuyền, Việt Nam có cái hiệu quả đó rất là lớn. Đó là cái tình trạng của Việt Nam hiện tại thôi.
Vâng, chắc là chúng ta cũng sẽ phải dành một cái buổi để mà bàn về cái sức khỏe của thị trường bất động sản của Việt Nam, bởi vì gần đây cũng là có nhiều dấu hiệu cho thấy là các công ty kinh doanh bất động sản họ không còn có vốn để hoạt động nữa, và họ đang có những cái khó khăn trong việc bán cái sản phẩm của họ, bán sản phẩm đã xây xong hoặc là sắp xây xong. Thì đó là sẽ là một cái chủ đề khác để chúng ta cùng hẹn gặp nhau để bàn thêm. Còn chương trình ngày hôm nay chúng ta đã bàn về cái chủ đề ngân hàng cũng đã khá kỹ rồi, và hy vọng rằng là quý vị, những người theo dõi chương trình cũng đã có được những cái thông tin cần thiết cho mình để quyết định về việc là quý vị sẽ tham gia gửi tiền nhiều hay ít, và như thế nào, ở đâu, và dùng những cái biện pháp gì để giảm bớt rủi ro nhất cho mình. Thì hy vọng là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc cũng đã đưa ra những lời khuyên và đưa ra những cái tư vấn và đưa ra những cái ví dụ rất là có ích cho quý vị và các bạn. Đến đây thì chương trình của chúng tôi xin được dừng lại, và xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi từ đầu chương trình. Rất là mong quý vị và các bạn ủng hộ bằng cách like, share để cho nhiều người khác cũng theo dõi được chương trình này. Và xin chúc quý vị và các bạn có kỳ nghỉ cuối tuần êm đẹp và vui vẻ. Một lần
Vâng.
nữa cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Vâng, xin cảm ơn anh Tô. Trước khi dứt lời, tôi xin có một cái lời khuyến cáo như thế này. Nếu quý vị có để tiền trong ngân hàng mà cái số tiền đó dưới cái mức bảo hiểm, có nghĩa là được an toàn bảo hiểm đó, thì những tin đồn thiết thực hay là những ngân hàng mà có gọi là cái căn bản như là cái trường hợp này SCB đó mà có xảy ra, quý vị không nên khủng hoảng để mà rút tiền ra, là tại vì ví dụ như quý vị là bỏ số tiền dài hạn thì tiền lãi quý vị là 6%, và rút ra trước thời hạn thì cái tiền lãi quý vị chỉ có chấm 5% thôi, nó rất là lỗ ra rất nhiều, mà chưa kể đến là hại đến đến cái nền kinh tế của quốc gia mình, mà lại có ảnh hưởng dây chuyền, mà lại trường hợp cá nhân. Thành ra trước khi hành động cần phải theo dõi chính chính chắn trước khi hành động một cái tin đồn có thể là thất thiệt. Thưa quý vị, xin kính
Vâng,
chào.
vâng xin kính chào giáo sư và xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại và quý vị và các bạn trong chương trình tuần tới ạ.